Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosemary, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Tín Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài của chúng con hôm nay vẫn còn chia ra làm hai phần, thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là pháp đảng. Tin Phật sự thì chúng con xin nói về khóa tu Phật tất của Lư Sơn Tự. Nam Mô A Di Đà Phật. Khóa tu học Phật tất 7 ngày tu niệm Phật tại Lư Sơn Tự. Thời gian từ ngày 3 tây tháng 6 năm 2017 cho đến hết ngày 10 tây tháng 6 2017. Từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ chiều mỗi ngày. Địa điểm 7509 Moonlit Drive của thành phố Rosemary, California, zip code 91770. Và số phone để quý Phật tử liên lạc 626-280-8801. Kính thưa quý vị, theo kinh A Di Đà, nếu có người thiện nam tín nữ nghe nói về Phật A Di Đà chuyên trì danh hiệu 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì người ấy khi lâm chung được Phật A-di-đà và Thánh chúng hiện ra trước mắt, người này khi chết tâm sẽ không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc A-di-đà. Đây là một cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Pháp môn Đại Thừa. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ tối mỗi ngày, bao gồm công phu khuya, cúng hương, tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, đi nhiễu, tọa niệm, mặc niệm, công phu tối, và sẽ có một thời khai thị về pháp môn tịnh độ do Pháp Sư Tích Vĩnh Hóa đảm nhiệm, và kết thúc khóa tu bằng bài phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh. Tất cả các sinh hoạt đều miễn phí, mọi người đều có thể tham gia. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng phone tới 626-280-8801. Xin nhắc lại 626-280-8801. Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp là phần pháp đàn. Kính thưa quý thầy với cô, trước cái show trước chúng con cũng xin quý thầy cô cho chúng con hiểu thêm về cái pháp 49 ngày về độ sanh. Dạ. Thưa cái câu hỏi này có xin đưa vô ngay là trong cái ban hồi niệm thì có giúp ích gì trong vấn đề để mà hồi niệm bán sanh không thưa quý thầy cô? Một phần. Xin thầy hiện trì có ý kiến gì cho con không ạ?
Thì tôi cái đó tôi thấy rất nhiều, bây giờ có cái những người mà họ tại gia đó, họ lập một cái nhóm rồi họ luân phiên với nhau, có cái ước nguyện là người này sẽ giúp cho người kia khi tới cuối đời thì cả nhóm hội lại để mà niệm cho giảng sanh. Thì họ cứ tin phải họ làm. Thì tôi có gặp cái anh này, ảnh trưởng toán. Anh còn có 6 tháng nữa, bác sĩ nói là ung thư gan, 6 tháng nữa chết. Rất là bệnh. Nhưng mà ảnh lại chùa, ảnh hỏi thăm thì tôi giới thiệu anh gặp thầy trụ trì đây để mà dạy thêm cho ảnh những cái kiến thức cần thiết. Ảnh nói không cần cái gì, mai mốt ảnh đi thì có mấy cô bạn ở trong nhóm mà niệm cho ảnh được rồi, đâu có cần thì phải có chùa. Để từ đó sau này tôi không thấy nữa, nhưng mà như có lần tôi nghe thầy đây ha, vậy nào nói đó. Như cái núi mà một đứa nhỏ đập, mà như cái núi mà một người lực sĩ đập bằng cái búa lớn nó khác. Với cái người cư sĩ là họ còn nhiều chấp trước, họ không có định lực nhiều, không có phước lực nhiều, làm sao mà giúp được cái người này bằng cái gì thiện tri thức mà người ta có định lực cao, phước đức lớn hơn. Thành ra bây giờ tự đặt ra cái nhóm như vậy rồi làm lấy thôi.
Như là bà Thanh Đề, nghĩa là phải nhờ tăng đoàn mới có thể đổ được. Dạ vâng. Xin Pháp Sư hoặc Sư Cô có thể tiếp lời cho chúng con. Dạ, từ đó xin Pháp Sư.
Cái ban hồi niệm là một cái chuyện rất là tốt. Chùa nào thường thường có nhiều cái ban hồi niệm. Nhất là thầy để ý cái phong trào thầy Hiền Trì mới nói, chính thầy Hiền Trì lúc trước, lúc là còn cư sĩ cũng là từng trong ban hồi niệm phản thầy. Là hứa hẹn với nhau là sẽ tới hồi niệm cho người, cho bạn mình khi bạn mình chết. thì cái đó là thiện rất là tốt. Cũng giống như anh Thiện Giác nói, hình như là mình vào chùa, các chùa cũng có ban hộ niệm, phải không? Chùa Ngài Tiên Hóa cũng có ban hộ niệm này nọ nữa. Vâng. Thì thầy chủ trương là cái ban hộ niệm là cái chuyện hộ niệm là chuyện phải cẩn thận. Chẳng như quý vị biết không, quý vị người ta chẳng hạn như mình khi mình qua đời đó, thì khi oan gia trái chịu chúng ta, họ tới họ hành hạ chúng ta, đày đọa chúng ta để chúng ta khổ não, để phiền não, để mà bị đọa. Okay. Thì bây giờ đó là cái nghiệp của, nghiệp báo của mình. Bây giờ có người ban hồi niệm mà tới, họ giúp chúng ta niệm Phật, để tụng kinh, để giúp chúng ta tạo công đức chúng ta, cái chuyện rất là tốt, chuyện rất rất là từ bi. Đều quý vị nghĩ lại cho coi, nghĩ một cách sáng suốt hơn đấy. Đang cái chủ nợ ta tới đòi nợ, mình tới mình phá đám người ta, nói là tôi muốn giúp cái người chết mà tôi không muốn người ta bị đọa, giúp người ta được thăng. Thì chủ nợ là nói là tôi muốn người này bị đọa để tôi có thể tiếp tục tôi đòi nợ người ta, hành hạ người ta. Trước người ta làm tôi, ông người ta làm tôi khổ, bây giờ tôi muốn đọa người ta, đày đọa người ta để người ta khổ sở, để trả lại cái nợ này. Quý vị nghĩ lại công bằng chỗ nào là mình tới.
Nhưng mà con thấy có nhiều người họ nói là chúng tôi hộ niệm như vậy là tạo ra cái công đức, thì xin hồi hướng công đức là một nửa là cho người chết, còn một nửa là cho oan gia trái chủ. Thì coi như là họ không có nghĩ là họ xen vô cái chuyện ân oán giang hồ.
Cũng hay, cái đó cũng có lý lắm. Nhưng đều quý vị nghĩ lại, nhiều khi nó có hiệu nghiệm thiệt. Dạng như có một vài trường hợp thì nghĩ cái đó có thể hiệu nghiệm. Còn có những trường hợp khác, chẳng hạn như là có hai cái ví dụ cho thầy nói cho cái nêu ra quý vị thấy. Thứ nhất á, là cái nghiệp lực chúng ta khi mà chúng ta chết á, là cái nghiệp lực nó lôi cuốn chúng ta theo. Thì các vị Phật Bồ Tát Tổ Sư nói là cái nghiệp lực nó giống như một cái tảng, cái khối tảng đá khổng lồ mà kéo chúng ta xuống, thải nó kéo chúng ta xuống. Thì cái nghiệp lực nó nặng như vậy, thành chúng ta phải chạy theo nguồn lực của chúng ta. Ok, và xuống luôn. Thì cái nghiệp lực đó có thể do cái oan gia trái chủ tới nó đòi, hoặc là những cái nghiệp, những ác nghiệp nó tạo ra rồi, nó nặng, nó kéo xuống như vậy. Thì thứ nhất là quý vị, cái tảng đá nó nặng như vậy đó, thì mình tự hỏi thử là cái người mà tới giúp mình đó, họ có sức cưỡng lại được cái tảng đá, cái khối tảng đá khổng lồ như vậy không?
Thành làm sao nhiều mỗi người mà như thầy thắc mắc ngay lập tức là cái người mà tại gia mà nói là tôi, bạn bè tôi là niệm Phật thì tới hộ niệm cho ổng á, thì chắc chắn ổng thoát cái gì đâu được. Làm sao quý vị dám quả quyết như vậy được? Cái người mà quả quyết, cái người dám quả quyết bằng cách chắc chắn như vậy, cái người đó không biết gì hết mới dám nói một câu nó vô lý như vậy.
Cảm ơn pháp sư. Và như vậy là cho con câu hỏi, pháp sư có thể giải thích cho con. Như vậy phải có người mà có định lực mà giải quyết giữa hai vị, tức là giữa oan gia trái chủ với người đó.
Cái chuyện rất là giản dị, cái tảng đá nó khối tảng đá khổng lồ nó kéo chúng ta xuống, nhưng mà phải có người phải cầm cái tay có sức mình cưỡng nó lại chứ. Thì mình tự hỏi đó, cái vị những người đi hộ niệm đó, cái vị nghĩ là mình có sức cưỡng lại cái tảng đá khi mà nó kéo cái cổ mình xuống không đó. Khoan nói người khác nè, làm sao mình có thể giúp được người khác được? Thành ra nó vô lý, thầy nghĩ là người ta hơi quá tự tin, mà hơi quá gọi là quá khoe khoang, không biết lượng sức mình. Cái người tu hành đó, phải có nói gì phải có bằng cớ được không, chứ đừng có nói một cách mù quáng như vậy. Thành ra thứ nhất thầy nghĩ là cái người tại gia, theo thầy thấy người tại gia thường thường đại đa số 99.9% là những người tại gia, thầy thấy họ không có định lực. Okay. Thành làm sao họ có sức mà cưỡng lại cái khối đá, tảng đá khổng lồ như vậy được, thấy không? Rồi bây giờ nói là bây giờ tôi có mời 100 người tới niệm hộ niệm, thì hỏi ngược lại, bây giờ quý vị có cái tảng đá nó kéo quý vị xuống như vậy, thầy xin lỗi nha, nói là hơi cốc lập một tí, để tại nhiều khi mà nói thẳng cho mình nói quanh nó co nó mệt lắm, mình không có thời giờ nhiều, cái show mà nó cục quá. Bây giờ thầy có thằng đá nó kéo quý vị xuống như vậy,
Bây giờ khi mình mời 10 con, 100 con muỗi tới, nó bay, nó cưỡng lại được hay là không? Đương nhiên là không rồi. Thành ra cái hộ niệm như vậy thiệt sự đã không giúp đỡ gì được nhiều đâu. Phải cẩn thận chuyện đó. Mình phải khuyên như vậy đó. Phải nên đừng nghĩ là hộ niệm là cái thiệt sự có thể giúp đỡ người ta đâu.
Xin Pháp Sư cho tôi còn hướng giải quyết.
Thì chuyện thứ nhì nữa, Thầy nói chưa xong chuyện thứ nhì nữa, cái chuyện nó rất là tai họa nữa, rất là quan trọng nữa. Là như có nhiều chùa đó, họ nói bây giờ chúng tôi vì lòng từ bi chúng tôi xin tổ chức một cái ban hội niệm của chùa. Thì mấy thầy mấy cô mới nói là quý vị bây giờ cái người trong chùa mình mới qua đời, quý vị nên tới đó mà hội niệm. Ok. Thì cái phần này vẫn hơi quan trọng đấy ha. Bây giờ đây là mấy thầy mấy cô rồi đó nghe, giúp đỡ cái người quá cổ. Thì nhớ không, cái người mình chết, người mới chết á là bị oan gia trái chủ nó tới, nó đày đọa, nó hành hạ để nó khiến người ta đọa. Ok. Thì bây giờ mình tới là cái địa tâm nhân, mình tới mình can thiệp với người ta, chỉ cái ân oán giao hồ người ta. Thì cái vị nghĩ á là thiệt sự như sư cô hồi nãy nói, tôi làm cái công đức này một nửa tôi giúp cái người quá cố, một nửa tôi hồi hướng cho cái người oan gia trái chủ. Cái nghĩ thiệt sự nghĩ nó có hiệu quả. Chẳng hạn như ví dụ hạn trong kiếp trước á, có người ta giết con cưng của thầy, thầy oán hận dễ sợ lắm, thầy sau này làm công quỷ, mà thầy công quỷ nó sống rất là lâu, thành tinh luôn rồi, thành ra công phu nó có sức dễ sợ, nó rất là nặng. Mà cái ân oán nó, thù nó biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu triệu kiếp rồi, giờ mình gặp lại cái người đã giết con gái thương yêu của mình, mình thù hận dễ sợ lắm. Mình tới mình kiếm mọi cách để mình đày đọa cho người đó, để người ta nhất định phải đọa xuống địa ngục. Bây giờ mình nhảy vào, mình gọi hồi hướng người ta, nói bây giờ tôi giúp cho ông một nửa cho cái người chết, một nửa cho ông. Thế nói trời đất ơi, ông cho tôi 100% công đức là tôi không nhận nữa, đừng nói cho một nửa nữa, tôi muốn cái người này đọa. Ok. Thì cái việc tới đi tới phá đám như vậy là cái việc có hậu quả nặng lắm. Như mình nghĩ là xong thì nó thế, nó chỉ cho
thực sự là các ban hồn đẹp của chúng con là thực sự là hết lòng để mà độ sanh. Dạ vâng, coi như là tạo những sức mạnh để gia trì cho vong linh. Xin Pháp Sư giải cho con tiếp là làm thế nào để cho nó có hiệu quả. Vâng. Đây là cái hiệu quả.
Cái này rất là tốt. Cái này cái tâm quý vị từ bi rất là tốt. Mấy thầy mấy cô giúp đỡ mấy người quá cố rất là tốt. Để quý vị phải hiểu cái lượng sức của mình và hiểu cái hậu quả cái việc làm của mình. Làm cái gì nó cũng có cái hậu quả hết. Mình giúp người ta đi nữa, mà trường hợp nhất là trong thời gian 49 ngày giúp vong linh chuyện rất là quý hóa, quý báu. Nhưng đều quý vị hiểu là khi làm như vậy nó có cái hậu quả là quý vị tới, như thầy mới cho cái ví dụ đó, mình tới mình phá đám người ta. Người ta đang muốn trả thù, ta rất là ân hận. Ok, mình tới trả thù như vậy. Thường thường đó là mình là cái người phải lãnh cái quả đó, làm bị người ta cắn, cái chủ đó là cắn mình lại. Thành ra thầy không có ngạc nhiên hết. Thầy nói quý vị nghe, trước thầy để ở đằng chùa Hoàng Long Beach ở Tiên Hóa đó, thì chúng tôi tại trong mấy cái người trong Phật tử đó có gia đình thân nhân họ qua đời, thành như ông thầy dẫn chúng tôi đi tới cái nhà quan để mà hộ niệm cho người ta, thì múa may bài chân. Thì lúc đi về mấy thằng nhóc xây di, nó đứa thì nhức đầu, đứa thì nó cảm thấy người mệt mỏi, nó khổ sở. Là tại sao như vậy? Là tại vì là chúng tôi can thiệp và đem mấy cái pháp chúng tôi học ra để mà đi can thiệp về cái việc phá đám người ta. Thành ra chúng tôi phải lãnh cái quả đó. Thầy biết nó người thì nó mấy con quỷ nó nhập vào, nó về rồi những đứa thì nó bị nhức đầu, đứa thì nó liệt giường này nó. Thành ra quý vị thấy cái sự thật khi quý vị hộ niệm như vậy phải trả một cái giá. Thành ra thầy khuyên đó, quý vị phải cẩn thận cái chuyện đó, là mình làm như vậy thì mình phải sẵn sàng mình trả cái giá, là mình giúp người ta như vậy thì đừng có nghĩ là tôi cho ông một nửa phần trăm có gì đâu mà tai hại đâu. Mình nó phá đá người ta mà cứ nghĩ là mình ngon lành. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là đối với thầy đó, cái nhiệm vụ của cái người xuất gia đó, cái người thầy, người cô đó, thầy cô mà biểu học trò mà đi, đệ tử mà đi tới chùa để mà hộ niệm người ta nó, tới nhà quan hộ niệm người ta nó, là họ phải bảo vệ cho người ta để người ta không bị không bị cái hậu quả đó. Chắc là chính là mình là cái người xuất gia mà đem cái họa tới cho người đệ tử mình. Thì trong tương lai là mấy người đó họ bị đọa thành hành quỷ, họ sẽ tới họ đòi nợ mình, nó khổ dễ sợ lắm. Thành phải cẩn thận cái chuyện đó.
Cảm ơn bác sư, con xin con cái câu chuyện để nó hợp với cái lời của bác sư chỉ dẫn của ngài Chuyên Hóa đó. Vậy. Thì ngài Chuyên Hóa cũng có người thì coi như đã nhờ ngài Chuyên Hóa để mà độ sanh, coi như là một từ mười thì coi như tự nhiên là điên lãng lạc. Thì mới mời ngài Chuyên Hóa tới, thì ngài Chuyên Hóa ngài mới tới. Ngài mới tới thì trong lúc ngài nhìn vô cái đó, ngài mới bắt đầu ngài mới giải quyết được ngài độ. Thì khi ngài độ thì cái cô này tự nhiên là trên cái đầu nó mọc lên cái sừng khi mà nói ra là 20 cm. Tôi biết 20 cm là to thế này, càng ngày càng lên. Thì tự nhiên là ngài nghe được cái nói đó là xin ngài hãy đừng dùng cái Phật pháp và dúng vào cái chuyện này. Vâng, tại vì cái người này trước đây là chị của con đã chôn sống con với một đứa nhỏ. Tại vì cô ngày xưa thời Trung Quốc á là cô có bầu rồi không có chồng. Thế nên là ba cô thì không nói gì tới ba cô, chắc ba cô mất rồi. Ba cô với người chị này đã mang con để chôn sống. Cho nên con nhất định không phải lấy mạng người này. Tại vì cái sừng này là của hai cái sinh linh lận, là chứ phải một. Rốt cuộc cái Chuyên Hóa ngày buồn. Vâng, ngày buồn. Ngày không làm nữa.
Đúng. Và tại vì mình có sự công bằng, như cái vị thấy cái việc nhân quả người ta ẩn oán, người ta đang giải quyết với nhau. Mình qua mình bên mình bình vực người này thì cái người kia nó không công bằng với người kia. Phật pháp như vậy nó thiếu cái sự từ bi. Mình giúp người này thì không từ bi với người kia, cái đâu có được.
Có phải cách
người chứ.
Họ không có chịu buông con. Thế nên là họ chỉ chịu buông thì ngày được. Nhưng mà rốt cuộc ngày chịu buông là cái nhân quả công bằng. Cho nên ngay cả Bồ Tát cũng vậy nữa. Thì con cũng nghe mấy cái chuyện mà của cô hai, cô ba, cháu gà gì cũng là như thế thôi. Là lúc cuộc thì tới nơi là Bồ Tát cũng hỏi là thôi hay là để cho cái cô hai, cô ba đó là quay về niệm Phật để độ cho các ông thôi. Thì lúc đó là họ lại nghe. Cho nên là cái trường hợp là có trường hợp được mà có trường hợp không được.
Đúng, đã đúng. Đâu phải là có thể cam đoan được đâu. Cái vấn đề là mình cố gắng giúp cái Phật Pháp chúng tôi là có dùng những cái phương pháp, những cái cách để mà giúp giải quyết cái sự ân oán của với nhau, chứ đâu phải để mà binh một bên này mà không thiện vị bên kia. Không có được, như vậy không được, không giải quyết được.
Dạ, cảm ơn quý thầy cô cho chúng con hỏi tiếp đây. Là chẳng hạn như trong cái đám tang chúng con phải như thế nào và đốt chôn hoặc là thủy táng. Và
nhiều,
sau đó có phải là chờ tới 49 ngày không để mà đi rắc tro không? Hay là có thể rắc tro trong một tuần sau? Vâng.
Có nhiều chịu hỏi quá mà đủ thì giờ phải nói nè. Cái khổ là vậy, là tại vì cái chuyện mình nói là hộ niệm xong cũng chưa hết là luôn.
Nhiều câu hỏi quá, bây giờ con không biết. Giờ bác sư muốn trả lời tiếp cái hộ niệm là sao?
Thì cái muốn sao cũng được, muốn trả lời cái phần này cũng được.
Dạ vâng, sư cho chúng con qua phần này đi, tạm qua phần này. Chúng con
trong đám tang đó, thì mình nói về đám tang đó, thì quý vị phải cẩn thận được. Cái thời đám tang đó, khi mà quý vị tới một cái nhà quan đó, phải cẩn thận giữ gìn cho con cái của mình. Dạng như tới nhà quan đó, cái nghĩa địa đó là cái nơi của cõi âm họ sống. Quý vị để ý coi, thầy nói chuyện nhỏ nhỏ cho vui nha. Khi vợ để ý mấy cái đám tang đó, quý vị mấy cái người làm trong cái nhà quan đó, quý vị thấy mắt họ thâm không? Để ý chuyện đó không?
Mắt đen xì.
Mắt đen xì, mà nhất cái mắt cái này nó quần như vậy này. Họ có ngủ bao nhiêu mắt này cũng không hết được. Mà tại vì cái môi trường như vậy, thành ra họ bị hoặc bị ám, thành ra thầy cũng không dám. Thành thật cá nhân thầy tới nhà quan, thầy tới tí xong bỏ chạy ngay, không dám ở lâu, tại vì cái chỗ đó chỗ ma quỷ nó hung lắm. Thành ra khi vị tới nhà quan đó thì chẳng hạn như để cái xác cái người chết trong nhà quan nó toàn ma quỷ không à? Okay. Thầy để ý không lần thì có người đã thỉnh học trò của thầy, đệ tử của thầy mời tới, thỉnh tới làm giúp làm đám tang. Thì cái người em này họ bị bệnh chán đời, họ tự tử đi, họ chết. Thì họ mới để trong cái thủ tủ lạnh đó. Thì thầy tới làm cái đám ma, thầy thấy mặt nó xám xịt rồi. Có nghĩa là trong cái tủ lạnh như vậy là biết bao nhiêu ma quỷ nó quấy rầy cho để cái óc mình nó quẩn đi, tại nó mặc cái xám xịt luôn. thì xin chúng tôi tới tới niệm niệm Phật, bắt đầu để cho qua đem quan tài ra mặt xám xịt đó, thầy mới bắt đầu niệm Phật cho họ, thì bắt đầu mặt tươi lại, bắt đầu nó hòa hoãn lại. Là thiệt sự đó quý vị biết không, là không phải chết xong là nó xong đâu, là chết xong rồi đâu, cái tâm linh nó, vong linh nó vẫn còn bị ảnh hưởng như thường. Thành ra cái chuyện mà nhà quan, cái chuyện rất là cẩn thận, cái chuyện đó là mình phải tránh, nhất là con nít mà tới đó là nó dễ bị vong, là mấy cái ma quỷ nó nhập đó. Thành để ý mấy ông linh là em đem con cháu tới để coi chừng nó, có nhiều đứa nó khóc nó phải giận nó đi ngay lập tức, thấy con nó có những cái hành động mà nó bất thất thường đó là phải đem con cháu mà đi ngay lập tức, không được ở đó. Mấy cái nhỏ như vậy rất là quan trọng, thì tránh những cái người những người yếu tâm yếu, là con đít là nọ, người bị không mang thai thai nghén nọ, tránh tới mấy cái chỗ đám ma, tới những chỗ nhà quan nó không có tốt đâu. Okay. À, tại mấy chỗ đó là quái âm mà không, mình không nên lai vãng đó. Trước sau sẽ bị lạc đà.
Quái âm thì cũng có giờ có giấc nào chưa phát sinh.
Cái thế gian của họ mà như cái quái mình cũng vậy, quái mình như vậy. Có người thì đi làm cái ca ban ngày, người đi làm ca ban chiều, người đi làm ca ban khuya, là không bao giờ thiếu. Như cái thành phố Los Angeles mà anh thấy không, lái xe khi nào cũng kẹt hết xe, thành ban chiều thôi, vẫn có người. Rồi cái câu hỏi nói là đốt hay là chôn hay là
thủy,
thủy. Thì cái đó tùy mỗi người, cái quan trọng nhất cái đó đó đối với thầy là cái quan trọng nhất là mình nếu mình không nên quá quyến đến cái người quá khổ. Nếu như mà quý vị mà mong người ta đi vãng sanh đó, thì cái chuyện đốt hay là chôn hay là thủy nó chả quan trọng. Nếu người ta đi được không quan trọng, trường hợp ta tiên thì không đi được thì quý vị đốt hay là chôn gì cũng được. Thì theo thầy thấy đối với thầy thì thầy nghèo quen rồi, thầy thích đốt thật. Nó tiện hơn và nó đỡ tốn tiền hơn, nó rẻ hơn nhiều. Chôn bây giờ thầy nghĩ nó đắt tiền và nó thầy vô lý, sợ tại vì cái mảnh đất cái gì biết không, chuyện khác nữa, cái vị tới cái gia đình tới làm viếng ở nghĩa trang như vậy là cái vị vào cái quầy âm lại,
đúng không thầy?
Thầy nhớ lúc trước hòa thượng cái chùa gì mà Phật học viện quốc tế đó,
Đức Niệm,
thầy Đức Niệm, xin lỗi thầy quên mùa, thầy không biết ai, không biết gì hết đó. Thầy chỉ biết tu thôi, không để ý gì hết. Thầy tới nghe hòa thượng Đức Niệm qua đời yên tịch, thì thầy nghe tổ chức rất là rầm rộ, rất nhiều người đi. Đây cũng là rất là ngưỡng mộ cái công đức của hòa thượng Đức Niệm. Thầy cũng lúc đó ngồi ở nhà tu, thầy mới nói thôi bây giờ mình bỏ thì giờ mình đi rủ một vài học trò, 6-7 người học trò đi tới nghĩa trang để mà gọi là tiễn chân thầy hòa thượng Đức Niệm. Thì tới đó thì chúng tôi đi như vậy, thầy thấy để ý thấy ủa, mình đi như vậy tới nghĩa trang lần đầu tiên, thầy mới để ý chuyện đó. Vào cái nghĩa trang là rất nhiều người Phật tử tới đó, thì biết anh thiện giác có biết, vào đó là đi tới đây là thấy ma quỷ nó chung ủa, sao mà mấy người này tới đây, có nghĩa là thấy rõ ràng là cái và coi âm người ta mà đụng chạm người ta đó, mình tới là không nên ở lâu đâu, nhắc như vậy đó. Thành cái việc chôn nghĩa trang hoặc là đốt nữa. Đấy, cái quan trọng là tới lúc mà tới nghĩa trang phải cẩn thận, phải biết niệm Phật, phải biết lo giữ cái tâm mình, thôi nó nhập nó phiền lắm.
Thì nếu trường hợp mà khi đốt như vậy thì có từ họ là bao lâu có thể là mang đi để mà rải tro rồi có
thường thường cái đó không quan trọng, cái pháp 49 ngày ấy, nó không có liên quan gì tới cái đốt hay là cái chôn đấy. Quan trọng nhất đó là tạo công đức. Còn cái thời gian đó thì mình đốt xong mình lúc nào làm cũng được ấy. Cái quan trọng nhất là khi mà sau khi chết á, trong khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ không nên đụng chạm với thân, nếu được chừng đó thôi,
không nên để cho cái thần thức lúc còn giữ ở trong đó. Thưa Pháp Sư, có một Pháp Sư sẽ cho chúng con biết như vậy là thường là cũng có những người thì nói là thôi đốt là tôi nóng lắm nên là không đốt. Nếu trường hợp như vậy thì lẽ là mình cũng phải giải quyết trước khi mà mình chết đối với cái thân nhân đó đi. có cái gì thì cứ dặn dò trước đi, rồi sau đó là khỏi cái chấp cái thân nữa. Mà hóa ra là mang tới cái phiền não của lúc và lập chung như vậy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, con tri ân quý ngài cái câu. Dạ vâng, đã chỉ dẫn chúng con là 49 ngày. Dạ. Cái pháp này là cái pháp của Đại Pháp của Đại Thừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc quý vị thân tâm thừa lạc A Di Đà Phật.